Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 21 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Đinh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ truyền giáo tháng 9, cầu xin cho con người rộng mở trái tim cho tình yêu thương và chấm dứt biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc vẫn còn đang gây đổ máu trên thế giới. Tiếp đến sẽ có một xã hội tuần qua. Sau cùng là thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Seoul, Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu sẽ tiến hành tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, từ ngày 31 tháng 8 đến mùng 5 tháng 9 tới đây, với chủ đề Loan báo Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu ngày nay. Hội nghị do Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân tổ chức, với sự cộng tác của Ủy ban Giám mục Hàn Quốc về Giáo dân và Hội đồng Giáo dân toàn quốc tại nước này. Đức Hồng y Stanislaw Ryuko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc hội nghị, và Ngài đảm nhận một bài thuyết trình về đề tài Giáo dân chứng nhân hy vọng vì thiện ích của các dân tộc Á Châu. Tổng cộng có hơn 200 tham dự viên gồm đại biểu của các hội đồng giám mục và hiệp hội, phong trào và các cộng đồng mới hoạt động tại Á Châu, và đến từ 20 quốc gia. Trong lời giới thiệu, Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân cho biết, Hội nghị về Giáo dân Á Châu muốn là một dấu chỉ, nói lên quan tâm truyền giáo đối với một đại lục phong phú về truyền thống, văn hóa và tôn giáo. Một đại lục đang nổi lên trên trường quốc tế về phương diện chính trị cũng như kinh tế giữa những biến đổi rất lớn trong mọi lĩnh vực. Hội nghị đồng thời cũng là một dấu chỉ về sự san sóc mục vụ cho các tín hữu giáo dân, được mời gọi làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong niềm hiệp thông với các mục tử của mình và loan báo sự hiện diện của Chúa như một hồng ân cứu độ cho Á Châu.
Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị, đặc biệt có Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo thuộc Đại chúng viện Xuân Lộc sẽ trình bày sáng ngày 2 tháng 9 về đề tài việc huấn luyện giáo dân và nghĩa vụ truyền giáo của họ tại Á Châu. Hội nghị đặc biệt để ý đến các văn kiện tham chiếu của Tòa Thánh như Tông huấn Giáo hội tại Á Châu, Thông điệp Redemptoris Missio, Sứ mạng Đấng cứu chuộc, Tông huấn Người tín hữu Á Châu và những kết luận của Hội nghị về truyền giáo Á Châu nhóm tại Bangkok, Thái Lan, hồi tháng 10 năm 2006, về đề tài kể lại câu chuyện Chúa Giêsu tại Á Châu, hãy đi và kể lại với tất cả mọi người. Nói chung, các bài thuyết trình sẽ đề cập đến những điểm trọng yếu trong tình trạng truyền giáo tại Á Châu, nơi mà các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số tại phần lớn các nước, trong một bối cảnh mà vì nhiều lý do khác nhau, tự do tôn giáo rất bị giới hạn hoặc hầu như không có. Các tham dự viên hội nghị sẽ viếng thăm đền các thánh tử đạo Đại Hàn và cử hành thánh lễ tại đây, và sẽ tham dự thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Seoul do Đức Hồng y Nicola Trịnh Chấn Thích, tổng giám mục sở tại, chủ sự.
Freiburg, thứ Bảy hôm nay 21 tháng 8, Đức cha Robert Solis, tổng giám mục giáo phận Freiburg, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đến thăm cộng đoàn Đại kết Teze bên Pháp, theo lời mời của thầy Alois, tu viện trưởng. Đức tổng giám mục Solis sẽ lưu lại 3 ngày tại cộng đoàn Teze và cử hành 2 thánh lễ, thuyết trình nhập môn kinh thánh cho các tu sĩ và sẽ nói chuyện với các bạn trẻ từ Đức và các nước khác vào chiều hôm nay về đề tài tìm quê hương trong đức tin. Thứ Bảy tuần trước 14 tháng 8, cộng đoàn Teze đã kỷ niệm 70 năm thành lập và lễ giỗ 5 năm của thầy Roger vị sáng lập. Hiện nay cộng đoàn này do thầy Alois, một tín hữu công giáo người Đức, hướng dẫn, và trong số 100 tu huynh của cộng đoàn có 1/3 là tín hữu công giáo.
Ben-Gaum, nhiều giám mục Ấn mạnh mẽ phản đối một chính trị gia phò Ấn giáo kêu gọi dân chúng nhổ bỏ Kitô giáo ra khỏi xã hội Ấn Độ. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, lên tiếng trong buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập thứ 64 của Ấn, ông Prahlad Remani, đại biểu tại Nghị viện Karnataka ở miền Nam Ấn, đã đưa ra lời tuyên bố trên đây. Ông cho rằng năm 1947, khi chính quyền Anh rút khỏi Ấn Độ, họ đã để lại hai điều sai lầm. Một là để cho Ấn Độ bị phân chia để thành lập nước Pakistan. Hai là để lại những hạt giống Kitô giáo tại Ấn. Các hạt giống này đã nảy nở đồng loạt qua các tổ chức Kitô giáo và gây nguy hiểm cho đất nước Ấn. Vì thế, ông kêu gọi dân Ấn hãy nhổ bỏ các cỏ dại Kitô giáo ra khỏi nước này. Đức cha Peter Machado, giám mục giáo phận Ben-Gaum, nói rằng các tín hữu Công giáo rất ngỡ ngàng vì lời tuyên bố của ông Remani. Lời tuyên bố như thế tạo nên căng thẳng và chia rẽ trong vùng này là nơi tương đối yên ổn so với các nơi khác ở Ấn. Hôm 16 tháng 8, 5.000 tín hữu Kitô phẫn nộ đã biểu tình trước trụ sở chính quyền bang Karnataka để phản đối lời tuyên bố của nghị sĩ Remani và đòi ông phải xin lỗi vô điều kiện. Linh mục Faustin Lobo, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại bang Karnataka, nói rằng nhận định của ông Remani đe dọa sự đoàn kết và toàn vẹn của xã hội. Những lời đó cũng làm tổn thương sâu đậm cho các tín hữu Kitô. Ngoài ra, hôm 18 tháng 8, Đức cha Berna Moras, tổng giám mục giáo phận Bangalore, đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn và Ủy ban Quốc gia về Nhân quyền để yêu cầu xử lý xứng đáng đối với nghị sĩ Remani. Đức tổng giám mục nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô là một phần quan trọng của đất nước, thật là điều không thể hiểu được khi người ta coi họ là người xa lạ.
Mexico, các chức sắc của Giáo hội Công giáo tại Mexico đang tìm hiểu về vấn đề ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu để có thể góp phần giáo dục các tín hữu giảm bớt sự ô nhiễm. Hồi trung tuần tháng 8 này, Văn phòng Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Mexico đã tổ chức một khóa học hỏi kéo dài 5 ngày để được các học giả, các chuyên gia của chính phủ cũng như các tín hữu Công giáo quan tâm khác hầu có thể đưa ra lập trường của giáo hội nhân dịp Hội nghị quốc tế về khí hậu do Liên Hợp Quốc triệu tập tại thành phố Cancun, Mexico từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 10 tháng 12 năm nay. Trong thông cáo công bố ngày 11 tháng 8 vừa qua, Văn phòng Xã hội khẳng định rằng vấn đề được bàn đến tại hội nghị ở Cancun cũng là đề tài được Giáo hội Công giáo rất quan tâm. Hội đồng Giám mục Mexico coi vấn đề thay đổi khí hậu là một trong bốn lĩnh vực cần được chú ý đặc biệt, cùng với sự thăng tiến hòa bình và hòa giải, thăng tiến dân chủ và phục vụ người nghèo. Theo một nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Princeton, Hoa Kỳ, sự thay đổi khí hậu sẽ thúc đẩy khoảng 6 triệu 700.000 người dân Mexico rời bỏ vùng quê và đất đai trong vòng 70 năm tới đây. Tại khóa họp, các chuyên gia cũng nói đến những xu hướng đáng lo âu. Chẳng hạn ông Luis Munoz Cano, giám đốc đặc trách theo dõi sự thay đổi khí hậu tại Bộ Canh Nông Mexico, cho thấy trong vòng hơn 10 năm qua, đã có hơn 18 cuồng phong ở cấp 5, tức là cấp cao nhất, thổi qua Mexico, nhiều hơn thời kỳ 30 năm được ghi nhận trước đó, tức là từ năm 1970 đến năm 2000.
New York, Đức cha Timothy Michael Dolan, tổng giám mục giáo phận New York, Hoa Kỳ, sẵn sàng làm trung gian trong cuộc tranh chấp hiện nay về vấn đề xây cất một trung tâm và đền thờ Hồi giáo gần Dow Zero, di tích của hai tháp song đôi bị phá hủy trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trung tâm là một tòa nhà 15 lầu, trong đó có một đền thờ, một trung tâm văn hóa Hồi giáo, các phòng thể dục và các cơ sở khác. Từ nhiều tuần nay, dư luận tại Mỹ ngày càng chống đối dự án xây cất này, nhưng Tổng thống Obama bênh vực dự án nhân danh tự do tôn giáo. Theo tờ New York Thời báo số ra ngày 19 tháng 8, Đức Tổng giám mục Dolan đã tuyên bố trong một cuộc họp báo tự phát tại một trung tâm công giáo tiếp đón những người trẻ vô gia cư rằng Ngài cầu nguyện để mọi người có thể tìm được một thỏa hiệp với nhau về dự án này. Đức Tổng Giám Mục cũng sẵn sàng tham gia việc tìm kiếm một nơi khác để xây các đền thờ và trung tâm của Hồi giáo tại thành phố New York. Theo Đức Tổng Giám Mục Dolan, địa điểm xây trung tâm đó cần rời xa Ground Zero hơn, giống như trường hợp nữ đăng viện Camelo được di chuyển khỏi khu vực sát trại tập trung Auschwitz hồi năm 1993 do sự phản đối của phía Do Thái. Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám Mục Dolan phê bình những thành kiến bài Do Thái và nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo cũng có giá trị đối với người Hồi giáo. Ngoài ra, Ngài kêu gọi vị giám đốc dự án xây trung tâm và đền thờ Hồi giáo hãy nghiêm túc để ý đến những lời phản đối.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Linh Chính Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?" Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em đứng ở ngoài bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào", thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư, ta không biết các anh từ đâu đến." Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài và Ngài cũng đã giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi." Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi những quân làm điều bất chính." Bây giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng khi thấy các ông Abraham, Isaac và Jacob cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Và kìa, có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.
Mập phì là một trong các chứng bệnh thông thường tại các nước Tây Âu giàu có ngày nay, đặc biệt là Hoa Kỳ. Ngoài lý do ăn uống quá độ, không giờ giấc, ăn các loại thực phẩm có quá nhiều chất béo hay chất ngọt và không vận động, hệ thống tuyến nội tạng mất quân bình, mệt mỏi, thiếu ngủ cũng có thể gây ra tình trạng béo phệ. Để giảm bớt ngân quỹ sức khỏe do bệnh mập phì gây ra, trong các năm qua, các hãng xưởng của chính quyền Hoa Kỳ khuyến khích nhân viên tập thể dục và đồng ý trả chi phí hàng tháng cho các trung tâm thể thao thể dục. Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy biết đề phòng bệnh mập phì tâm linh, phải sống thế nào để cho tâm trí và linh hồn được nhẹ nhàng, lanh lẹ và khỏe mạnh. Ngài khuyên chúng ta diet tâm linh, vì mập quá, khó mà vào được nước trời. Để diễn tả thái độ sống cố gắng thao luyện linh hồn và củng cố cuộc sống tâm linh vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến ấy, Thánh sử Luca dùng động từ Hy Lạp agonisestai diễn tả hành động giao đấu của các lực sĩ điển kinh hay võ sĩ đạo. Nói cách khác, Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng chỉ những ai biết giao đấu trong cuộc sống đức tin mới được vào nước trời, nghĩa là mới được ơn cứu độ. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho mọi người không phân biệt ai, Do Thái cũng như không Do Thái, người lành mạnh cũng như kẻ đau yếu, người giàu cũng như kẻ nghèo, người ngay lành thánh thiện cũng như kẻ tội lỗi gian ác. Khi nói chúng con hãy chiến đấu để vào cửa hẹp, là Chúa Giêsu muốn dặn chúng ta hãy nhớ rằng sống đức tin, bước theo Chúa không phải là một cuộc du ngoạn trên đại lộ thênh thang có bóng cây râm mát và hàng quán vui chơi, mà là con đường chật hẹp, đòi hỏi nhiều hy sinh và từ bỏ. Nói cách khác, Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta đề phòng một nguy cơ luôn rình rập, đó là thái độ lè phè mập ú nặng nề trong cuộc sống tinh thần. Nó khiến cho chúng ta ươn lười, ỷ lại, không cố gắng, không dấn thân để phát triển, vun trồng ơn cứu độ mà Chúa Giêsu cống hiến cho chúng ta. Nó khiến cho chúng ta coi ơn cứu độ như là chuyện tự động hay như là một quyền lợi tự nhiên. Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy trong các hội đường của chúng tôi. Không, sự kiện thuộc dân riêng Chúa, là người đồng hương với Chúa, từng sống chung đụng với Chúa, không giúp ích gì cho người Do Thái nếu họ không biết hoán cải tâm lòng, thay đổi lối sống, chấp nhận Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài. Sự kiện là Kitô hữu đã lãnh phép rửa tội, đã gia nhập giáo hội Chúa, đã tham dự tiệc thánh thể và nhận lãnh các bí tích khác, không ích lợi gì cho Kitô hữu nếu họ không biết tự hoán cải mỗi ngày và thực hành giáo huấn tin mừng của Chúa. Muốn được ơn cứu rỗi, muốn không thất bại trong ơn gọi làm người và làm con cái Chúa của mình, Kitô hữu phải biết diet tâm linh, nghĩa là cố gắng sống theo mẫu gương của Chúa Giêsu, vác lấy thập giá của mình mỗi ngày, cố gắng chiến đấu với các cám dỗ của cuộc sống buông thả, dễ dãi, tiêu thụ và hưởng thụ, cố gắng diệt trừ tội lỗi, diệt trừ các tính hư tật xấu, chết đi cho tội lỗi để được sống lại với Chúa và trở thành một thụ tạo mới trong ơn thánh của Chúa. Đó là cửa hẹp của cuộc sống đức tin. Cửa hẹp của cuộc sống đức tin đòi buộc chúng ta phải thon gầy trong cuộc sống, cố gắng thu xếp công ăn việc làm của mình và của gia đình thế nào để luôn tìm ra 5-10 phút mỗi ngày cho việc cầu nguyện riêng và cầu nguyện trong gia đình, để đối thoại với Chúa, để tham dự tiệc thánh thể, lãnh nhận các bí tích, tìm mọi cách sống mối liên hệ thân tình với Chúa, hầu kín múc nơi Ngài, nước ơn thánh, giúp vun tưới cây đức tin của chúng ta. Cửa hẹp của cuộc sống đức tin đối với người này có thể là dẹp bớt các buổi ăn nhậu, bài bạc, rượu chè, chơi bời nhảy nhót, phung phí tiền bạc vô ích. Đối với người khác, có thể là ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với gia đình, cộng đoàn và xã hội, biết giữ mồm giữ miệng, không chỉ trích phê bình, vung vãi, chửi bới nói xấu nói hành người khác, không gieo vãi nghi kỵ, chia rẽ gây xung khắc thù hận giữa các thành phần của cộng đoàn, gia đình, xã hội và quốc gia. Đối với người khác nữa, cửa hẹp của đức tin có thể là cố gắng sống liêm chính, không lạm dụng xén bớt của công, không tham lam chỉ sống vì tiền, quần quật suốt ngày, 2-3-4 việc, đến tối tăm mặt mũi, vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân chẳng còn giờ cho nhau nữa. Cửa hẹp của đức tin đối với người khác nữa là không ham danh hám lợi, đến độ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn gian ác, kể cả việc bán tình anh em, bạn bè và đồng hương để đạt địa vị hay củng cố danh vọng của mình, đến khinh thường danh dự của mình và chà đạp danh dự cũng như quyền lợi của người khác. Và cửa hẹp của cuộc sống đức tin đối với mọi Kitô hữu là biết cố gắng dành giờ cho Chúa để củng cố cuộc sống tâm linh, vun sới tâm hồn để nên thánh, cho dù có phải hy sinh thiệt thòi điều này điều nọ đi nữa. Đó là chương trình diet tâm linh giúp chúng ta sống tươi vui, hài hòa, hạnh phúc ở đời này và đạt ơn cứu độ mai sau.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bằng về ý chỉ truyền giáo tháng 9.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho con người rộng mở trái tim cho tình yêu thương, và chấm dứt biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc vẫn còn đang gây đổ máu trên thế giới này. Từ thập niên 1990 đến nay, đã có 57 cuộc chiến xảy ra tại 45 quốc gia trên thế giới. Nếu phải kể cả thời gian từ 1945 đến 1999, thì có thêm 25 chiến cuộc giữa các nước khiến cho 3,3 triệu binh sĩ thiệt mạng trên chiến trường. Trong cùng thời gian này cũng xảy ra 127 cuộc nội chiến, khiến cho hơn 16 triệu người phải thiệt mạng. Và các hậu quả do chiến tranh để lại kéo dài nhiều thập niên sau khi chiến tranh chấm dứt. Trong đó có các bãi mìn chôn hàng chục triệu trái mìn chấm người, khiến cho mỗi năm có hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn thường dân bị thương. Trên thế giới hiện nay cũng có các cuộc chiến bị lãng quên trong 22 vùng khác nhau, trong đó có các nước Phi Châu như Somalia, Algeria, Burundi, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Sudan. Hay các nước Á Châu như Ấn Độ, Nepal, Phi Luật Tân, Myanmar, Sri Lanka và Pakistan. Hoặc các nước vùng Trung Đông như Iraq, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ và chiến tranh giữa người Israel và người Palestine bên Thánh Địa. Ngoài ra, chiến cuộc vẫn tiếp diễn tại vài nước châu Mỹ Latin như Colombia, El Salvador và Peru. Rất may là từ ít lâu nay chiến tranh đã chấm dứt tại vài nước như Sri Lanka, El Salvador và Peru. Có các cuộc chiến ý thức hệ, nhưng cũng có nhiều chiến cuộc nảy sinh chỉ do việc tranh giành tài nguyên thiên nhiên, trong đó có các quặng mỏ, điển hình như chiến tranh bên Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong suốt lịch sử của mình, giáo hội đã không ngừng kêu gọi hòa bình và tích cực ủng hộ các sáng kiến tái tạo hòa bình, kể cả các thỏa hiệp giới hạn và loại trừ vũ khí nguyên tử và vũ khí quy ước. Giáo hội đã luôn luôn lên tiếng chống lại chiến tranh xung khắc giữa các dân tộc và nhắc cho mọi người biết rằng chiến tranh đã không bao giờ đem lại giải pháp cho các vấn đề. Trái lại, nó chỉ gây ra chết chóc, tàn phá thương đau, gieo rắc thêm hận thù, nghèo đói, bệnh tật, chậm tiến và khiến cho tình hình chính trị, xã hội và kinh tế của các nước lâm chiến ngày càng tồi tệ thêm. Trong diễn văn nói trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh tới chúc mừng năm mới, ngày 8 tháng Giêng năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc tới các cuộc chiến đẫm máu tiếp diễn trên thế giới, trong đó có thảm cảnh của người dân sống trong vùng Darfur bên Sudan. Chiến tranh lan rộng cho tới biên giới Chad và Trung Phi. Cộng đồng quốc tế xem ra đã bất lực, không tìm ra giải pháp để thoa dịu nỗi khổ đau của hàng triệu người dân sống trong vùng này. Tình hình các nước trong vùng sừng Phi Châu cũng đã không khả quan hơn vì các xung khắc tái diễn và trở thành quốc tế. Trong số các nạn nhân cũng có các linh mục, tu sĩ và nhân viên mục vụ của giáo hội. Các chiến cuộc trong vùng Đại Hồ bên Phi Châu đã gây ra cảnh đổ máu cho biết bao nhiêu người vô tội. Để giải quyết các xung khắc, chính quyền các quốc gia này phải cấp thiết tái lập các cơ cấu pháp quyền, thăng tiến công lý, dân chủ, phát triển an sinh xã hội, làm sao để mọi thành phần công dân có thể tích cực tham gia và góp phần vào việc xây dựng đất nước mà không bị kỳ thị, chèn ép hay gạt bỏ ra ngoài lề xã hội vì bất cứ lý do nào. Xây dựng hòa bình là bổn phận của tất cả mọi người, đặc biệt của giới lãnh đạo chính trị xã hội. Hòa bình không chỉ là không có chiến tranh xung khắc giữa các quốc gia dân tộc hay giữa các nhóm trong cùng một nước. Hòa bình là kết quả của một sự xây dựng với các hành động cụ thể, bắt đầu từ trong chính trái tim con người. Nó là hoa trái của sự dấn thân, sống yêu thương, an hòa, khoan nhượng đối với mọi người, và tạo dựng công bằng hòa giải giữa mọi thành phần xã hội. Hòa bình là hoa trái của thái độ sống biết tôn trọng con người, biết tôn trọng phẩm giá và các quyền bất khả xâm phạm của nó, trong đó có các quyền tự do căn bản. Đứng đầu là quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm. Ngoài ra còn có một sự thật hiển nhiên và rất đáng buồn, không thể chối cãi, đó là sự kiện các quốc gia giàu cũng sống về kỹ nghệ chế tạo buôn bán vũ khí, và các cuộc chiến lại xảy ra tại các nước nghèo đang trên đường phát triển. Chính các lợi nhuận kinh tế khiến cho các quốc gia giàu tìm cách khơi dậy và duy trì chiến tranh tại nhiều nơi trên thế giới. Với hàng ngàn tỷ Mỹ Kim dùng để mua khí giới giết người hàng năm, chính quyền các nước nghèo đã có thể diệt trừ nạn nghèo đói, rốt nát, bệnh tật và chậm tiến từ lâu. Tất cả đều là các lý do khiến cho chúng ta phải hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới trong tháng 9 tới này, tha thiết cầu xin cho con người rộng mở trái tim cho tình yêu thương và chấm dứt biết bao nhiêu chiến tranh xung khắc vẫn còn đang gây ra đổ máu, chết chóc, thương đau trên thế giới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe một xã hội tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục xã hội hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số tin tức về nạn trẻ em lao động tại Yemen, nạn thuốc giả làm cho hàng trăm ngàn người bị thiệt mạng, nhất là tại Phi Châu, thành tích tàn bạo của phiến quân, quân đội giải phóng của Chúa ở Congo và Trung Phi, sau cùng là vấn đề làm hôn phối giả tại Anh Quốc để được ở lại nước này.
Những ngày qua, báo quan sát viên của Tòa Thánh đã tố giác tình trạng 5 triệu trẻ em bị bóc lột sức lao động tại Yemen. Báo này kể lại câu chuyện hai em Razin và Anwar từ sau khi thân phụ qua đời cách đây 3 năm phải sống trong một nhà sửa xe ở thủ đô Sanaa. Tuổi hai em cộng chung lại chưa tới 20. Hai em làm việc suốt ngày trong nhà sửa xe để có thể giúp đỡ gia đình hiện sống tại làng An-Akmo, cách thủ đô 300 cây số. Hai em Razin và Anua trên đây chỉ là hai trường hợp điển hình trong số bao nhiêu trẻ em lao động khác tại Yemen bị lầm than đối khổ xô đẩy vào các công trường từ những năm đầu đời, và nhiều khi các em bị lạm dụng, bị bạo hành và phải chịu đựng những bất công trầm trọng. Yemen là một trong những nước đứng đầu về tệ nạn trẻ em phải lao động, theo phúc trình của nhiều tổ chức đáng tin cậy, được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận và theo thống kê do chính phủ Yemen cung cấp. Theo tổ chức tên là CHF Quốc tế, một cơ quan phi chính phủ được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận, thì có khoảng 5 triệu trẻ em bị bó buộc lao động tại Yemen và không được cấp sách đến trường. 40% các em đó bắt đầu làm việc ở lứa tuổi từ 7 đến 13, và 10% các em bắt đầu làm việc từ 5 lên 9 tuổi. Trái lại, phần lớn các em đi vào công xưởng ở lứa tuổi từ 12 đến 14. 1/5 các em đã bị bạo hành và ngược đãi, 10% bị lạm dụng tính dục. Có nhiều cha mẹ thúc đẩy con cái còn nhỏ của họ phải sang Ả Rập Saudi láng giềng để làm việc, vì tại đây các em có thể kiếm được 400 Mỹ Kim mỗi tháng, một số tiền không thể tưởng tượng được ở quê hương Yemen của các em. Theo một phúc trình của Bộ Xã hội Yemen, khoảng 192.000 trẻ vị thành niên tại nước này bị khai thác trong lĩnh vực canh nông, và vì thường phải tiếp xúc với thuốc trừ sâu bọ, nên các em mắc những chứng bệnh nặng như sưng phổi hoặc bị mù. Gần một nửa các em bị bệnh về da, trong khi 30% bị nhiễm trùng. Sau cùng, theo Tổ chức Nhân quyền ở Yemen được Liên Hiệp Quốc công nhận, hơn 200 trẻ em Yemen được dùng vào việc buôn bán ma túy ở Ả Rập Saudi. Ông Ahmed Al-Kurachi, giám đốc tổ chức CHF Quốc tế, nói rằng chính phủ biết rõ tệ nạn đó nhưng không làm gì hoặc chỉ làm rất ít để ngăn chặn.
Hôm 14 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã lên tiếng tố giác sự kiện mỗi năm có khoảng 700.000 người chết vì những thuốc giả chống bệnh sốt rét ngã nước và lao phổi. Phần lớn các nạn nhân là người Phi Châu. Thực vậy, tổ chức OMS cho biết hơn 30% thuốc men được bán ra tại Phi Châu là thuốc giả. Ngoài ra, gần một nửa số thuốc bán tại Angola, Burundi và Congo là những thuốc có chất lượng xấu. Năm 2003, Interpol, cảnh sát quốc tế, đã mở cuộc điều tra về các thuốc men bán tại Lagos, bên Nigeria, là thành phố đông dân nhất tại Phi Châu, Nam sa mạc Sahara. Kết quả, cảnh sát nhận thấy có tới 80% thuốc bán tại đây là thuốc giả. Năm 2008, hơn 80 trẻ em ở Nigeria bị thiệt mạng sau khi dùng thuốc chống đau vì mọc răng. Thuốc này bị làm giả với chất chống băng giá. Các thuốc giả thường chứa chất chủ yếu chống bệnh và gồm những chất nguy hiểm hoặc không có đủ chất tác dụng, hoặc lại có quá nhiều các chất này.
Cũng liên quan tới Phi Châu, Tổ chức Quốc tế Quan sát Nhân quyền vừa công bố thống kê về những hành động tàn ác của phiến quân, quân đội kháng chiến của Chúa, gọi tắt là LRA tại miền Bắc Uganda, trong vòng 18 tháng gần đây. Nhóm phiến quân này bị đánh bật khỏi miền Bắc Uganda và nay đang chạy sang miền Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, cũng như Congo. Trong thông cáo công bố hôm 15 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Quan sát Nhân quyền cho biết trong thời gian một năm rưỡi, phiến quân đội kháng chiến của Chúa đã bắt cóc, 697 trẻ em và người lớn, sát hại 255 người, trong đó có nhiều trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi và huyện Bas-Uele láng giềng thuộc miền Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức quan sát nhân quyền có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra tại hai vùng nói trên từ ngày 12 tháng 7 đến 11 tháng 8 vừa qua, bằng cách hỏi 520 người, trong đó có 90 người từng là nạn nhân bị nhóm phiến quân này bắt cóc. Cuộc điều tra cho thấy chiến dịch bắt cóc này do phiến quân LRA thực hiện giống nhau tại hai miền và đều tạo nên những hậu quả tàn hại cho các cộng đoàn liên hệ. Kết quả cuộc điều tra được đăng trên nhật báo Le Potentiel, tiềm năng, xuất bản tại Kinshasa, thủ đô Congo. Theo đó, 1/3 những người bị bắt cóc là trẻ em. Các em bị xung vào quân ngũ, hoặc nếu là trẻ nữ thì bị buộc làm nô lệ tình dục cho các nam chiến binh. Trong chiến dịch bắt cóc đó, nhóm phiến quân LRA cũng tàn sát nhiều người lớn và trẻ em toan tính tẩu thoát, hoặc bước đi quá chậm chạp theo đoàn phiến quân, hay không thể mang những gánh nặng mà họ phải khuân vác. Tổng cộng có 255 người lớn và trẻ em bị phiến quân sát hại bằng cách dùng chùy đánh vỡ sọ. Bà Anneke van Woudenberg, nghiên cứu gia thuộc phân bộ Phi Châu của Tổ chức Quan sát Nhân quyền, nói rằng phiến quân quân đội kháng chiến của Chúa tiếp tục chiến dịch kinh khủng để bổ sung quân số của chúng. Họ lôi các em bé ra khỏi làng mạc một cách tàn bạo và bắt các em cầm súng chiến đấu. Thủ lãnh phiến quân này là ông Joseph Kony, một cựu giáo lý viên. Chính quyền tại các địa phương liên hệ tìm cách chấm dứt sự hoành hành của phiến quân LRA, nhưng không thành công bao nhiêu. Ngày 12 tháng 7 năm nay, chính quyền Congo, Cộng hòa Trung Phi, Uganda và Nam Sudan đã nhóm họp tại Dungu bên Congo để thẩm định về hậu quả tàn khốc của nhóm phiến quân LRA để đề ra trên lý thuyết các biện pháp an ninh chung để chấm dứt tệ nạn phiến quân.
Tại Anh Quốc, vấn đề kết hôn giả để được phép cư trú tại nước này đang là một đề tài tranh luận. Cơ quan di trú của chính phủ muốn giúp đỡ các giáo sĩ nhận ra các vụ kết hôn giả sau khi một mục sư Anh giáo bị xác nhận là phạm lỗi vì đã cử hành các hôn phối giả để người di dân bất hợp pháp được ở lại Vương quốc Anh. Hôm 29 tháng 7 vừa qua, mục sư Anh giáo Alex Brown bị xác nhận là đã vi phạm luật di trú vì đã cử hành hơn 350 hôn phối giả. Những người di dân cưới một người gốc Đông Âu hiện được quyền sống và làm việc tại Anh Quốc. Tòa án xác nhận rằng mục sư Alex Brown đã làm phép cưới cho 8 cặp trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2009 tại giáo xứ Thánh Leonard-on-Sea ở miền Nam Anh Quốc. Các phụ nữ Đông Âu thường được người di dân gốc Nigeria hoặc nước khác trả tới 3.000 anh kim để làm hôn thú giả với họ. Theo luật hiện hành ở Anh, những hôn phối được giáo hội Anh cử hành hoặc làm trong các nhà thờ của tôn giáo được phép làm lễ cưới thì được chính quyền nhìn nhận công hiệu về mặt pháp lý. Bà Lisa Williamson, phụ trách thông tin của giáo phận Anh giáo Chichester, tuyên bố với hãng tin Đại Kết ENE rằng các giáo sĩ Anh đón nhận tất cả những lời khuyên để phát hiện những dấu hiệu cho thấy đó là một vụ kết hôn giả. Do những vụ kết hôn đó trong những năm gần đây, các giáo hội và các văn phòng hộ tịch dân sự đã cải tiến các thủ tục làm lễ cưới. Trong vụ xét xử kéo dài 7 tuần lễ, mục sư Alex Brown nói rằng giáo hội Anh giáo không cung cấp cho ông thông tin nào về các luật lệ di trú, cũng như cách thức phát hiện những cặp tìm cách lạm dụng việc kết hôn. Mục sư cho biết đã nhiều lần xin lời khuyên của cấp trên. Tháng 9 tới đây, tòa án sẽ công bố án phạt mục sư Brown.
Tại Angola bên Phi Châu, mặc dù nội chiến đã chấm dứt từ 8 năm nay, nhưng các mìn chống người vẫn gây ra chết chóc và thương tích cho các thường dân. Trong 4 năm qua, có 166 người bị thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Theo phúc trình Ủy ban Quốc gia gỡ mìn và trợ giúp nhân đạo của Angola, được hãng tin Thừa Sai Misna ở Roma truyền đi hôm 15 tháng 8 vừa qua, từ sau khi nội chiến dài 27 năm chấm dứt hồi năm 2002 tại Angola, quốc gia này đã phải chi những ngân khoản lớn để tháo gỡ mìn trên lãnh thổ của mình, hầu chuẩn bị cho xây cất những hạ tầng cơ cấu cần thiết như cầu cống và đường xá. Tuy nhiên, Angola hiện nay vẫn là quốc gia đứng thứ hai trên thế giới sau Afghanistan về số mìn vẫn còn nằm trong lòng đất chờ thời cơ thuận tiện để bùng nổ, gieo chết chóc hoặc thương tích cho những người vô tình đụng vào chúng. Tiến trình tháo gỡ mìn ở Angola diễn ra theo hai giai đoạn, trước tiên từ năm 1995 đến 2002, sau đó từ 2002 đến ngày nay và đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhưng theo Liên Hiệp Quốc, vẫn còn hàng triệu quả mìn chôn trên lãnh thổ Angola và làm cho nhiều miền bị cô lập vì bị coi là quá nguy hiểm, không thể canh tác hoặc lui tới. Chính phủ Angola đã dành 8 triệu Mỹ Kim để chu cấp nhu cầu của các nạn nhân và thân nhân của họ trong tài khóa 2010-2011. Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia gỡ mìn và trợ giúp nhân đạo, 77% những người bị què quặt vì mìn ở lứa tuổi từ 15 đến 44 và 68% các nạn nhân bị thương trong khi thi hành nghĩa vụ quân sự hoặc khi lái một xe hơi.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính chào mẹ La Vang của Phạm Đức Huyến do Ban Hợp xướng Hương Kim trình bày.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.